Hồi 30 dạo Đệ Ngũ Điện, thăm Vọng Hương Đài, gặp gỡ Sâm La Vương, Dương Tiễn Tiên Sư, giáng ngày 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ Địa Phủ Tầm Mẫu Qua Ngũ Quan, trước thư khuyên hóa độ minh ngoan, đào chi chấn khởi tà ma phục, cảnh thế chung thanh hương cửu hoàng. Dịch năm cửa âm ti vượt tối tâm, khuyên răng viết sách độ ngu đần, cành đào vung phất tà ma sợ, chuông vọng khắp trời gọi thế gian. Tiên sư, hôm nay vì tế Phật bận việc không thể dẫn Dương Sinh dạo âm phủ được, ta phụng chỉ Đức Ngọc Đế đặc biệt xuống thánh hiền đường để hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ, vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh, bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư tế Phật đưa con đi thì đều ngồi tòa sen, không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi. Tiên sư tế Phật, có đài sen, còn ta không có, là vì tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cỡ con chó này. Dương Sinh, chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy. Tiên sư, đây không phải là chó phàm trần mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta, đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con? Dương Sinh, bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình. Tiên sư, Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đại sen nữa. Dương Sinh, con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước, xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm. Tiên sư, con nhắm hai mắt lại, không gặp tai họa đâu, cứ yên tâm. Dương Sinh, chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu. Tiên sư, hôm nay tới thăm Đệ Ngũ Điện ở âm phủ, chớ hỏi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành, đã tới nơi xuống mau. Tiên sư, tiên Phật cùng một nhà, cùng như người trên đời mua hai chiếc xe cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thẳng, không rõ trong ruột mới vội quyết định hơn thua, làm người giống như động cơ máy nổ. Động cơ nếu như tốt lành, hẳn giúp lòng người bình thản chạy trên đường lớn, hẳn sẽ không gặp trở ngại. Dương Sinh, thầy nói rất có lý. Đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài, các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới, có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở, không rõ đây là chốn nào. Tiên sư, đây là đài trong quê Vọng Hương Đài. Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua Đệ Ngũ Điện, để lầm nghĩ tới đài trong quê sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian, họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao. Dương Sinh, phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào. Tiên sư, Ngũ Điện Sâm La Vương là điện nội văn võ bá quan, đã xuống thềm để nghinh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt. Dương Sinh, tôi là Dương Sinh, môn đệ của thánh đế tại thánh hiền đường thuộc Đại Trung, phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiễn Tiên Sư hướng dẫn xuống thăm âm ti, đến Đệ Ngũ Điện kính thỉnh Sâm La Vương giúp đỡ phương tiện để việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi. Diêm Vương công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày, mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo, cảm hóa được rất nhiều người. Ta hiện cai quản Đệ Ngũ Điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc sách của quý Hiền Đường, đã in kinh sách để ấn tống, cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều, vì Hiền Đường đã ít tích lũy nhiều âm công, nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ. Dương Sinh đa tạ sự chiếu cố của Diêm Vương, chỉ có tự tạo công đức mới được Ngài khoan thứ. Diêm Vương miễn lễ, hãy đứng lên. Nhị Lang thần quân cùng Dương Sinh hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi tiên sư, vì không thể kéo dài thời giờ, xin khóc để lần khác. Bữa nay tôi xin dẫn Dương Sinh lên đài trong quê xem xét. Diêm Vương muốn như vậy thì cũng được, để tôi đưa hai vị lên đài trong quê. Dương Sinh đa tạ Minh Vương đã dẫn đường. Diêm Vương phàm người tội hồn đi tới Ngũ Điện đều phải qua đài trong quê để nhìn lại con cháu ở dương gian, nhưng đại đa số các vong hồn đều rất si tình, cho nên đều quyến luyến con cháu cùng cảnh thế, dù có tội hay không có tội đều được tới đó nhìn một lần. Dương Sinh, nỗi lòng của con người quả là khó nguôi quay. Phía trước âm binh lại áp giải tới một ông lão, lúc ông ta nhìn đài này, lệ đổ như mưa, không hiểu tại sao ông ta lại khóc lóc thảm thương. Diêm Vương vì lúc sinh tiền ông lão này phạm ác nghiệp, cho nên sau khi chết phải tới âm phủ thụ hình. Đến nay hạn thụ hình vừa mãn, tới đây để nhìn lại con cháu, nhưng con cháu không hề thương cảm. Ông thấy kẻ thì ngồi xem truyền hình ở sảnh đường, kẻ thì nằm ở trong phòng, không một đứa nào nghĩ tới cha ông cả. Nghĩ lại lúc còn sống phải vất vả vì con cháu nên ông cảm thấy rất đau lòng. Tiên sư, lúc còn sống đã không chăm lo tu đạo, lúc chết còn mong con cháu khấn cầu siêu độ cho thì thật là khó khăn. Con cháu căn bản đã không tin có thần thánh cùng nhân quả thì làm sao chúng có thể tin nổi sự cầu siêu cho người quá cố, cho nên hồn đến âm phủ giờ đây mới hối không kịp. Nếu còn đủ tinh khí thần mà chịu làm những việc thiện đức thì đây chính là lo bảo hiểm về sau. Dương Sinh, tại sao trên đài trong quê tôi chỉ thấy trắng xóa, không một hình ảnh nào khác hiện ra cả? Tiên sư, mắt người là mắt thịt, tuy tế Phật trước kia đã từng đưa người đi tắm ao thanh tâm, nhưng bởi đã lâu cho nên bụi trần lại phủ đầy. Do đó mắt tục nhìn đài trong quê mới chẳng thấy gì. Đó là một cơ quan ảo diệu biến hóa vô cùng. Diêm Vương, nơi dương thế bụi trần quá nhiều nên hai mắt biến thành mắt cát, do đó nhìn vật không rõ. Văn phán quan hãy mau đem nước tỉnh thủy cho Dương Thiện Sinh rửa mắt. Văn phán quan tuân lệnh, đã mang nước tỉnh thủy tới, xin chúa công định liệu. Minh Vương đưa đây cho ta. Dương Thiện Sinh hãy mở lớn hai mắt ra rồi dùng nước tỉnh thủy này mà rửa mắt cho sạch. Dương Sinh đa tạ Minh Vương đã ban cho nước tỉnh thủy, quả nhiên hai mắt trong sáng vô cùng. Minh Vương, bây giờ Dương Thiện Sinh hãy nhìn lại đài trong quê xem. Dương Sinh, à thật là hay quá, mọi hình ảnh tại Thánh Hiền Đường lần lượt hiện trên đài, mắt nhìn thấy rõ mồn một. Môn đệ ngồi hai bên kiên trì thành tâm hộ giá, thân thể tôi đang ngồi trước sa bàn, giữa chính điện, ngọc hư đầm tử diều thân tôi chấn bức tại sa bàn mà chép lại. Những thư ký của hiện đường cũng chụp sẵn hai bên ghi chép. Sư huynh Sa Sinh Lâm cũng đang đọc chữ hiện ra như trên màn ảnh vậy. Diêm Vương đài trong quê ảo diệu không thể hình dung được. Tại hiện đường có ngọc hư đầm tử dùng pháp nhãn chân truyền giúp nhục thể dương sinh, cho nên khi dương sinh nhìn thấy sự việc gì ở cõi âm này thì sự nhìn thấy đó được hiện rõ lên sa bàn, và ngọc hư đầm tử với hai mắt giống như ở đài trong quê, đủ tệ quan của âm dương phát ra nên nhìn thấu được vậy. Dương sinh, thiên địa tạo hóa không thể nghĩ bàn, phía trước lại có một vong hồn, hồn này không bị áp giải, âm binh chỉ dẫn đường thôi, và không hiểu tại sao họ lại vui tư hớn hở đến như vậy. Diêm Vương, người này khi còn sống tâm tính lương thiện, lại nhập thánh môn tu đạo, nhưng công quả không được lớn, và vì mới chết nên nhìn thấy con cháu đang khấn khứa trước bài vị, lòng hiếu thảo của con cháu rất là mãnh liệt, cho nên người này nhìn thấy thật rõ ràng. Tuy công đức không lớn nhưng tự biết là sinh tử không thể thoát được, vì không buồn thảm cho nên sẽ được vào tu luyện ở sở tu thiện, sau này hy vọng được làm thần. Dương sinh, tôi có một điều xin hỏi Minh Vương, tại sao vong hồn mỗi khi tới đại trong quê lại lập tức thấy ngay hình ảnh dương gian, còn tôi thì lại chẳng thấy? Diêm Vương, bởi ngươi còn là người trần, nên tính linh còn liên quan với nhục thể, dương khí chưa hết, cho nên không thể nhìn toàn bộ cơ quan âm ti. Còn các vong hồn vì nhục thể đã chết, âm dương cách biệt, phương thức sinh hoạt cải biến, cho nên vào cõi âm mà thấy được cõi dương. Tính linh ở cõi âm biến hóa muôn mặt, còn tính linh ở cõi trần thì không thể làm như vậy được. Tiên sư, thời giờ đã trễ, đa tạ Ngũ Điện Xâm La Vương cùng các quan viên thầy trò, chúng tôi xin phép chuẩn bị trở lại hiện đường. Dân sinh cảm tạ Minh Vương cùng các tiên quan đã giúp đỡ chúng tôi phương tiện, giờ đây chúng tôi phải trở lại hiện đường, ngày khác xin tới thụ giáo thêm. Minh Vương tướng quân cùng quan viên hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Tiên sư, dương sinh mau xuống đài. Dương sinh, dạ dạ, không biết tại sao giữa hai chân mày nơi trán thầy lại có thêm một con mắt, và có tác dụng gì không? Tiên sư, ta có thêm một mắt, và mắt đó là mắt trời thiên nhãn, tam tài hiệp nhất, nhật nguyệt tinh cùng chiếu, công lực rất lớn, chuyên bắt những yêu ma quỷ quái ở cõi phàm. Bọn chúng nếu thấy ta thì hồn bay phách tán. Dương sinh, lợi hại tới mức đó thì thật quả đúng là mắt nhìn thấu muôn lầm. Tiên sư, nhà ngươi không được nhìn lén, kẻ có nhãn quan ngẩng cao đầu, luôn luôn nhìn thần minh ở trên, kẻ lầm dạ xấu xa ác độc đâu dám làm như vậy. Dương sinh, mới gặp mặt thầy, có mắt mà chẳng nhìn thấy núi Thái Sơn, còn hi ha hi hứng chẳng quái gở lắm sao? Tiên sư, không quái gở, không quái gở, mau cưỡi chó trời chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời thầy đi. Tiên sư đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đi, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, Dạo để ngủ điện nghe Diêm Vương luận về mổ ngực môi tim. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: ác độc tâm trường, ác quỷ tru, thiên mưu vạn kế tổng thành vô, Diêm La thiết diện phù hàng sắc, tử hậu phương tri thế lộ thù, dịch lầm giả xấu xa ác quỷ trừ, ngàn mưu vạn kế thảy phù du, lưới trời mặt sắc hàng băng giá, tới chết đường trần mới hiểu ra. Tế Phật, kỳ trước ta bận việc, phải nhờ Dương Tiễn Tiên Sư thay thế ta dẫn Dương Sinh dạo thăm địa ngục, nên lần đầu tiên hai họ Dương mới cùng tới thăm để ngủ điện. Không những mọi việc diễn tiến tốt đẹp mà còn tỏ lộ được diền mối đạo sâu kính cao dày, hy vọng người đời sẽ dốc tâm tìm đọc kinh sách vô lượng quý báu này, cũng cần chăm chú lắng nghe những dư âm ngoài dây đàn vang vọng, bởi lẽ văn chương chủ nghĩa không thể nói hết được những điều tế vi quyền diệu của đạo lý. Chẳng khác nào kẻ ăn dưa phải ăn ruột, còn gặm vỏ thì làm sao thưởng thức được cái hương vị ngon lành ngọt mát của dưa. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh xin vâng lời: thưa ân sư, trước đây ân sư dạy là tiên Phật có thể biến hóa vô cùng, tại sao lần trước lại không thi thố được thuật phân thân? Tế Phật: a ha, đâu phải là thiếu pháp thuật phân thân, mà là ta cố ý mời Dương Tiễn Tiên Sư tạm thay thế ta một lần là cốt để gây sự hứng thú cho chúng sinh mà thôi, thời giờ đã trễ, chúng ta phải chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới đệ ngũ điện, mau xuống đài sen. Diêm La Thiên Tử cùng các vị tiên quan đã xuống thềm để tiếp đón chúng ta, mau tới vái chào và ra mắt. Diêm Vương xin đứng dậy hân hoan đón mừng Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã thân hành xuống thăm âm phủ, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi bàn bạc. Tế Phật: lần này thầy trò chúng ta phụng chỉ viết sách tới thăm địa ngũ điện là mới chỉ hoàn thành được phân nửa nhiệm vụ, vậy xin Minh Vương hãy hiệp lực với tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ của thần thánh đã giao phó, để quả vị phát tâm lãnh chỉ được viên mãn sáng chói. Diêm Vương: thưa Tế Phật, ngài nói rất đúng, thời đại này là thời đại của máy móc, lòng người không còn được như xưa, đạo đức đã mất, nên rất may là thấy lập ra nhiều bảo điện thiền đường để truyền bá giáo lý cùng đạo pháp rất phù hợp với lễ trời. Công chỉ dạy thánh thiền đường đã cứu độ được biết bao người, thành tích xây dựng văn hóa đạo đức thật là tốt đẹp lớn lao.
Việc lãnh sách chỉ của Ngọc Hoàng để viết sách Địa Ngục Du Ký thật là vinh hạnh. Các ngục của thập điện thuộc âm ti
đã tiếp nhận được sắc lệnh của Ngọc Hoàng. Từ ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976, nên biết rõ việc viết sách của Quý Đường và có ý chờ đợi hai vị xuống thăm đã lâu, xin mời vào trong nghỉ ngơi đàm luận một phen. Dương Sinh đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi quá nồng hậu. Ngoài điện, các vong hồn đông nghẹt, mặt cắt không còn chút máu, hồn kinh phách lạc, có một số lại chăm chú ngó vào đây. Tế Phật, ngũ điện Diêm La mặt sắc rất vô tư, trên dương gian từ lâu đã khét tiếng, thi hành hình phạt rất nghiêm, tội hồn tới đây nghe nói đều tán đổm, do đó giờ đây kẻ nào Kẻ ấy hồn đều tán loạn. Diêm Vương mời hai vị mau vào trong nghỉ ngơi. Dương Sinh xin đa tạ. Diêm Vương mời hai vị ngồi văn phán đâu, mau dâng trà tiên. Văn phán xin tuân lệnh. Thưa, đây là trà tiên, kính mời chúa công cùng nhị vị tiên trưởng dùng, xin chớ khách sáo. Dương Sinh, tôi đang khát uống một tách hương vị đậm đà, quả đúng là trà tiên. Diêm Vương, tôi rất thích uống loại trà tiên đâm đính thiết quan âm này. Tế Phật, lời nói của Diêm Vương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hay Dương Sinh có hiểu hết không? Dương Sinh, thế gian thường đồn đại ngũ điện Diêm Vương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống giáng lâm thì quả là đúng lắm, vì đông đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, thiết quan âm là Bồ Tát lòng dạ cứng như sắt, thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi. Diêm Vương ha ha, danh thánh bút của thánh hiền đường quả chẳng hư truyền, tuệ căn đạo khí phi phàm, đoán rất trúng ý ta. Dương Sinh, đó chỉ là đoán mò mà thôi. Diêm Vương, bữa nay hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Tình đời nóng lạnh bất thường, xã hội loài người sinh hoạt như hiện nay, tranh danh đoạt lợi chôn vùi đạo trời tốt lành, ân đức đẹp đẽ, khắp nơi mưu mô giành giật, khắp chốn kẻ nọ ganh ghét người kia, mở mang các thương trường để kinh doanh phong hóa mà mưu cầu lợi lộc, quán ăn quán nhậu mở ra đầy dãy, sử dụng sắc đẹp để kích động tà tâm dâm tình, âm phủ ngày đêm đi tuần, mỗi bận đều ghi chép những hành động làm thương tổn âm đức, có thể nói rừng trúc cũng không ghi chép hết. Lại có những chốn ăn chơi giải trí trường vui, quá quá buồn mà chết. Ta cai quản đệ ngũ điển thiết điện vô tư, thấy các tội hồn khi bị đóng giam vào ngục đều kinh hoàng, ta muốn xét xử chính trực nghiêm minh, người đời nếu không sớm quay đầu, đổi mặt, hẳn là ngày sau sẽ phải đến đệ ngũ điện để thử một lần cho biết, đừng trách ta vô tình. Bản điện mệnh danh là Đại Địa Ngục, kêu than, bất cứ ai khi bị nhốt vào ngục cũng đều khóc lóc, còn thập lục tru tâm tiểu địa ngục chuyên chém thấu tim những tội hồn lúc sinh tiền, mắc phải những lỗi lầm như là tà tâm, độc tâm, quán tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, thiên tâm, tư tâm, lang tâm, cẩu tâm, thú tâm. Những tội hồn mang thứ tâm đó, ta đều ra lệnh cho tướng quân chém ngang ngực, moi tim ra, hình phạt thật là thảm khốc. Không phải là ta không từ bi, nhưng vì tội hồn đã tự gây ác nghiệp, mổ ngực móc tim, hôm nay thời giờ đã trễ, bữa khác tôi sẽ đưa nhị vị tới thăm địa ngục moi tim. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại thêm Diêm Vương hối thúc, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh vô cùng cảm kích vì Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu, cùng ăn ban lờ vàng ngọc. Chúng tôi sửa soạn trở lại hiền đường, xin bái từ Diêm Vương cùng chư quan. Diêm Vương lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ tề chỉnh để tiễn chân quý khách. Tế Phật xin đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu. Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới thắng hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32, dạo địa ngục môi tim, Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ quỷ tổ khi thần thực khả bi, sùng dương diệt kỷ, mụi lương tri, trung hoa đạo đức thiên thu kế, văn hóa tinh anh đại hữu vi. Dịch khinh miệt tổ tiên thật đang buồn, quên mình vận ngoại nhuộm hồn đen, cổ truyền đạo đức ngàn năm vững, văn hóa tinh anh thế dơ truyền. Tế Phật, đạo đức văn hóa Trung Hoa vốn là tinh khí của thiên địa kết tụ, cho nên trải rất nhiều đời mà vẫn mới, muôn ngàn năm không dứt được, chỉ tiếc cho lòng người bây giờ lại ham chuộng hiện thực, theo đuổi vật chất, tự coi thường văn hóa của mình, hoàn toàn đua đòi theo văn hóa Tây phương, chỉ nghĩ đến rượu thịt, dâm phong hung bạo, xã hội đầy dẫy bọn vong bản, quên nòi giống tổ tiên, tôn người giết mình, sùng thượng Tây phương, tới mức tự hại chính mình thì xấu hổ tới cả con cháu đời sau. Càng tệ hại hơn nữa là gần đây khoa học kỹ thuật phát đạt lại còn khoe rằng nhân năng thắng thiên, người sẽ thắng trời. Chưa hiểu rằng chỉ cần một cơn sóng biển thì đó có khác gì một chiếc thuyền con trong biển lớn đâu. Lấy khoa học kỹ thuật mà phá hoại đại tự nhiên rồi tự xưng là thắng trời, sẽ hứng lấy cái quả sau này. Con người mà thoát ly tự nhiên thì thường sinh hoạt bất chính, cho nên những kẻ tính tình hào hiệp, nhân đức cần phải suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh mau lên đại sen. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã chuẩn bị xong, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đại sen. Minh Vương hoan nghênh Tế Phật và dương sinh lại tái thăm bản điện, thật là vất vả khổ cực. Tế Phật không có chi, hôm nay lại thêm lần nữa chúng tôi tới quấy rầy quý điện, xin Diêm Vương dẫn vào ngục tham quan. Diêm Vương, lần trước tôi đã hứa là sẽ dẫn nhị vị tới ngục mắt tim để quan sát, vậy bây giờ xin đi theo tôi. Các tướng quân hãy hộ giá. Dương sinh xin đa tạ sự giúp đỡ của Minh Vương. Phía trước là 36 ngục môi tim đã nghe thấy tiếng kêu than thảm khốc vang dội, chắc chắn là trong đó lại là trường máu đổ thịt rơi của kẻ bị hành hình. Diêm Vương, các tội hồn đều đã biến tâm, cho nên tới địa ngục đều muốn đem tâm ra chữa trị lại. Dương sinh, ngục quan đã tới, tôi phải đến tham bái trước đã. Ngục quan kính chào Chúa Công, Tế Phật và Dương Thiện Sinh. Bản ngục đã nhận được điện văn biết Dương Thiện Sinh thuộc đài Trung Thánh Hiền Đường cùng Phật sống. Tế Công thuộc Tây Phương Cực Lạc bữa nay sẽ thân hành tới thăm bản ngục. Có điểm chi thất lễ xin rộng lượng tha thứ cho. Dương sinh, ngục quan nói quá lời. Bữa nay chúng tôi theo ân sư đến đây với quý vị để làm công việc viết sách địa ngục du ký, xin chỉ giáo nhiều cho. Diêm Vương, tướng quân mau mở cửa. Tướng quân xin tuân lệnh, đã mở rồi, mời vào trong để tham quan. Dương sinh, chao ôi, tiếng kêu than thê thảm không cách nào chịu nổi, thấy trong ngục tiểu quỷ dùng dao mổ ngực các tội hồn rồi móc trái tim ra, không khác gì đồ tể giết lợn, moi tim lợn ra vậy. Tội hồn bị trói vào cây cột, ngực bị mổ banh ra, Hồn rống lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh, chẳng hay bọn chúng phạm tội gì. Ngục quan trước tiên, tôi hãy đổ nước hoàn hồn cho một tội nhân tỉnh lại. Dương sinh quả là thần diệu, tội hồn được tưới một bát nước ngực lành, người tỉnh táo lại như cũ. Ngục quan tôi dắt mấy tội hồn ra để họ tự thuật lại những hành vi phạm ác nghiệp trước đây. Tội hồn dạ thưa, lúc sinh thời tôi đọc nhiều sách, học hết bậc đại học, được hấp thụ tư tưởng mới, rồi trong lòng say mê tân văn hóa. Trong trường có một vị giáo sư thuộc Cơ Đốc giáo, y khuyên tôi theo học đạo, không những thông thạo được anh văn lại còn có cơ hội xuất ngoại. Tôi thấy tương lai như vậy là một con đường rất tốt, bèn nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lui tới giáo đường để nghe một sư giảng đạo học anh văn. Giáo đồ vào nghe đa số là thanh niên bạn hữu, khi tới đó thì đều được học và được giao thiệp với nhau. Có thời kỳ tôi hoạt động trong một đoàn thể thanh niên, sau khi chịu lễ thánh tẩy, nghĩ lại quê hương mình chỉ biết tế lễ thần thánh, tôn kính Phật là không hợp với trào lưu thời đại mới, và sự lễ lạy những pho tượng là do lầm tu mê tín. Từ đó tôi trở về làng, quyết tâm cải biến tín ngưỡng trong nhà. Đầu tiên tôi khuyên cha mẹ bỏ việc thờ lạy thần tượng. Cha mẹ tôi vì cố chấp đã lâu và rất kiên trì giữ vững niềm tin nơi đạo giáo cho nên không chịu bỏ. Trong lúc nóng giận, tôi đã đem những thần chú bài vị trên bàn thờ tổ tiên quăng xuống đất. Cha mẹ tôi thấy vậy nổi giận, vác bàn cờ ném tôi. Tôi tức quá không trở về nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại theo một sư đi khắp nơi để truyền đạo, được giáo hội phong chức rồi cử đi đến một nơi xa. Sau này tôi bị tai nạn xe cộ mà thác. Khi tôi chết thì giáo chủ của tôi là vị giáo chủ Cơ Đốc Gia Tô không tới gọi tôi lên thiên đàng, mà lại bị ác quỷ áp giải đến địa ngục, rồi bị Diêm Vương phán giam tại ngục Môi Tiêm để thụ hình, xin Diêm Vương xá tội cho. Diêm Vương tín ngưỡng tôn giáo vốn không phân chia khu vực, tôn giáo nào thì cũng chủ trương tín ngưỡng làm đầu, nhưng mi đã văn bản quên mất cội nguồn, phá hoại thần chú bài vị của tổ tiên, vậy thì phương pháp tín ngưỡng đó làm sao giáo hóa được thế nhân uống nước nhớ nguồn được? Tuy người truyền đạo nói là không được lễ bái thần tượng, nhưng vì chân lý mi không ngộ, thập tự giá và thánh kinh, mục sư kia cũng là tượng, thì tại sao mi lại bái lại? Nếu nói là phải từ bỏ thần tượng thì mi không thể nào nhìn những giả tướng ở thế gian, không được tham lam hưởng thụ nhục thể, thành thực giữ trọn tinh thần hư không, không lễ lại thần tượng, tức là sùng thượng tinh thần tín ngưỡng, đều cầu sống lâu. Mi đã giải ra cái ý như vậy, cho nên mi mới phá hoại thần chú bài vị, cắt đứt tổ đức. Thử hỏi thân của mi ở đâu mà có, mi mang họ gì? Nhất thiết đều do tổ tiên của mi đã ban phát cho mi. Trên trời có đức đại thượng đế thì tổ tiên là tiểu thượng đế, mà mi văn bản khinh khi tổ tiên làm việc trái điều dạy của thượng đế, cho nên thiên đường không nhận mi, để cho mi rớt xuống địa ngục. Mi đã tự khai thị giảm khinh cho mi 2 tháng tội. Sau khi mãn hạn tù ở đây, mi sẽ phải đầu thai 6 kiếp luân hồi. Tế Phật tín ngưỡng tôn giáo dạy cho người ta tu tâm dưỡng tính, không phải để cho người ta tố cáo bài xích lẫn nhau. Tự cho mình là phải, luật trời đã định, tố cáo tôn giáo khác là sai, tự cho mình phải, đó là sinh ra lầm chia rẽ. Cái tâm từ bi bác ái đã mất thì không thể chính đạo. Nếu quả những người đó chứng được đạo thì thần thánh ắt sinh lòng riêng rẽ. Nếu thần thánh tiên chia ra riêng từng nhóm, từng phe thì trên thiên đường sẽ biến thành chiến trường, làm sao mà gọi là thanh tịnh cực lạc được. Hôm nay thời gian đã trễ, bữa khác trở lại tham quan. Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Diêm Vương ra lệnh cho chư tướng hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân Dương Sinh, vì thời giờ eo hẹp không thể lưu lại đây lâu hơn. Đa tạ Diêm Vương, Ngục Quan cùng chư tướng quân đã hướng dẫn cặn kẽ, chúng tôi xin cáo từ. Tế Phật, mau lên đại sen. Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.